Rẽ vào con đường đất lên lớp, có tiếng hát vọng xa, Liên Khê dừng lại, giọng nam ông ổng. Hà Nội ăn chơi, về đây không tắm sinh ra ghẻ ruồi. Ai có về chơi, nhớ mua cho em lọ thuốc mỡ. Khi ngứa em bôi, em ngồi em khóc tỉ ti, thuốc để cạnh người. Lúc nào ngứa lên thì bôi. Liên Khê bước lên cầu thang, tiếng hát im bặt. Lớp chỉ có mình thằng Lau. Lau học kém, cô giáo chủ nhiệm phân công nó kèm Lau, nhưng lời vào tay này lại ra ngay tai kia. Lau bảo, chờ đủ tuổi đi bộ đội, nó tin mình có năng khiếu bắn súng hơn chữ nghĩa. Lau có vẻ ngượng, vờ lấy móng tay cào mặt bàn như kiểm tra độ cứng của gỗ. Trẻ con Hà Nội đi sơ tán lạ nước, nên rất nhiều đứa bị ghẻ. Những nốt nhỏ có mủ mọc khắp người. Dân làng bày cho bài thuốc nam, nấu lá bấn để tắm, nhưng chỉ đỡ mà không khỏi. Chỉ thuốc Tây mới trị tận gốc. Ngày đầu Liên Khê cũng bị, mẹ phải mang thuốc về bôi mãi mới hết. May ra không để lại các vết sẹo thâm. Cô chủ nhiệm cho nghỉ học để sinh hoạt chi đoàn, Liên Khê cũng mới được kết nạp. Trước đó, nó phải học một tuần về lý tưởng cộng sản, vai trò của thanh niên trong chiến đấu và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó cẩn thận ghi chép đầy đủ vào quyển sổ tay, nhưng hiểu lơ mơ vì toàn kiến thức xa lạ. Nó dành hẳn một buổi chiều học vẹt. Bất ngờ, anh cán bộ tuyên huấn huyện đoàn cho điểm rất cao, còn khen nó nhận thức nhanh. Trong thời gian là đoàn viên dự bị, bí thư chi đoàn Giao Tú kèm cặp giúp đỡ nó, rèn luyện tác phong đạo đức, trau dồi lập trường giai cấp vô sản. Tú vào đoàn lúc đang học lớp 8, lau lau lý tưởng sống của thanh niên, gọi là kèm cặp, nhưng Tú toàn bị nó bắt nạt. Buổi sinh hoạt bắt đầu bằng bài hát, thanh niên làm theo lời bác. Ai cũng cố gắng hát to cho khí thế. Bí thư chi đoàn tên là Thị, họ cũng là Thị. Thành ra là Thị Thị Thị. Các chị trong lớp đùa là Ba Thờ, còn nó thỉnh thoảng trêu, Thị ơi Thị dụng bị bà, Thị thơm bà ngửi chứ bà không ăn. Thị không nói gì, lần nào cũng chu cái mồm hơi vẩu cười. Phụ nữ xấu hẳn không ghen tị với người đẹp, nhưng dở dở sang giang lại lắm chuyện. Báo cáo các đồng chí, hôm nay chi đoàn tổ chức sinh hoạt bất thường, nội dung gồm hai phần. Một là kiểm điểm đồng chí Ví mắc khuyết điểm, máy bay Mỹ bay rồi vẫn ngồi trong hầm không chịu ra. Hai là nhắc nhở một vài biểu hiện về tác phong lối sống của đoàn viên thanh niên. Đề nghị đồng chí Ví đọc bản tự kiểm điểm, sau đó các đồng chí trong chi đoàn góp ý và cho hình thức kỷ luật. Ví cúm rúm. Kính thưa đồng chí bí thư chi đoàn, kính thưa các đồng chí, tôi xin đọc bản tự kiểm điểm. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc. Bản tự kiểm điểm. Tên tôi là Nguyễn Văn Ví. Ngày 10 vừa qua tôi đã vi phạm khuyết điểm là kẻng báo yên nhưng vẫn ở trong hầm. Nhân đây tôi cũng xin trình bày để các đồng chí rõ vì tôi bị viêm tai giữa và hôm đó tai tôi bị chảy mủ nên không nghe tiếng kèn. Nay tôi làm bản kiểm điểm, mong các đồng chí đóng góp để tôi không lặp lại khuyết điểm. Về hình thức kỷ luật, tôi xin nhận phê bình trước chi đoàn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi có ý kiến. Đó là then, ăn to nói lớn lấn át người khác, nên lớp gọi là then sấm. Tôi thấy đồng chí Ví thiếu thật thà. Chính hôm đó tôi thấy đồng chí quay mặt ra cửa hầm. Dù tai bị thối nhưng mắt vẫn nhìn được. Mọi người ra, sao đồng chí không ra, tinh thần tập thể ở đâu? Tôi đề nghị đồng chí làm lại bản kiểm điểm. Tiếp đến là cái hồng, nó nhỏ nhẹ. Thưa các đồng chí, tôi là đoàn viên dự bị. Liệu tôi có được gọi các đồng chí bằng đồng chí không ạ? Được, bí thư chi đoàn nói chỏng lòn. Vâng, cảm ơn các đồng chí. Tôi phải hỏi thế vì chưa là chính thức, sợ chưa phải là đồng chí của các đồng chí. Thưa các đồng chí, hành động của đồng chí Ví như thế là yếu đuối và run sợ trước kẻ thù. Nếu đồng chí đi bộ đội, đứng trước quân thù, thì đồng chí sẽ đầu hàng quân địch à? Tôi đề nghị khai trừ đồng chí Ví ra khỏi đoàn. Một bạn nam tên là Cù lên tiếng. Cả lớp biết Cù thù Ví vì nó toàn bỏ dấu huyền thay vào bằng dấu hỏi. Đồng chí Ví chắc biết bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ cách mạng Tố Hữu có câu 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn, cơ mà. Đây, chỉ có cái máy bay trinh sát quen, không có bom, mà đã rúm gió. Hôm đó tôi còn thấy đồng chí Ví lấy vạt áo bịt hai lỗ tai. Tại sao lại hèn nhát thế? Tôi có ý kiến. Đó là vui, người bé nhỏ hay bị Ví trêu chọc. Tôi đề nghị cho đồng chí Ví đi khám tai mũi họng xem có bị viêm tai giữa thật hay là giả vờ. Lại là then sấm. Tôi nghi ngờ đồng chí Ví cho cái gì vào tai để bị viêm sẽ không phải đi bộ đội. Tôi đề nghị phải làm rõ và kiểm điểm đồng chí Ví sâu sắc. Ví đứng lên. Thưa các đồng chí, bí thư chi đoàn cắt ngang lời. Đây là sinh hoạt chi đoàn, đâu phải cái chợ mà muốn nói gì thì nói. Đồng chí muốn phát biểu, phải giơ tay xin phép. Chủ tọa đồng ý mới được nói. Đồng chí ngồi xuống, đang kiểm điểm đồng chí. Đồng chí ngồi im và tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu. Có tự phê bình và phê bình, đoàn ta mới lớn mạnh được. Còn đồng chí nào có ý kiến không? Không ai giơ tay. Bí thư chi đoàn giọng quan trọng. Cơ bản tôi đồng ý với các ý kiến của các đồng chí. Bây giờ lấy biểu quyết. Ai đồng ý phê bình đồng chí Ví trước chi đoàn? Chỉ có mình Liên Khê giơ tay. Như thế nghĩa là các đồng chí còn lại đồng ý khai trừ đồng chí Ví ra khỏi đoàn. Xin hỏi đồng chí Khê, tại sao đồng chí lại tán thành hình thức phê bình đồng chí Ví? Tôi thấy đồng chí ấy bị viêm tai thật, xấu hổ với các bạn nên đồng chí ấy lấy vạt áo nút lại. Tôi nghĩ khai trừ thì quá nặng nên để cho đồng chí ấy có cơ hội phấn đấu sửa chữa. Có tiếng xì xào, lại còn bênh à. Vậy đa số đã đồng ý khai trừ đồng chí Ví ra khỏi đoàn. Giờ chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai là góp ý về đạo đức tác phong. Đồng chí nào có ý kiến? Then sấm đứng lên. Tôi có ý kiến. Tôi xin góp ý về tác phong đạo đức của đồng chí Khê. Đàn bà con gái, ai mặc quần đùi chạy rông khắp làng, nó không đúng thuần phong mỹ tục cho lắm. Con chó, ông trời còn phú cho cái lông chân để che cái chân giò. Huống chi đồng chí lại là con người, lại trắng ởn như chân giò nấu măng tươi, mất cảm tình lắm. Ví đứng lên. Tuy các đồng chí biểu quyết khai trừ tôi ra khỏi đoàn, nhưng cho đến giờ phút này chưa có quyết định chính thức, nên tôi vẫn có quyền phát biểu với tư cách một đoàn viên. Thưa các đồng chí, nói như đồng chí then, thì các bà các cô đi cấy quần sắn lên tận háng cũng là chạy rông khắp đồng à? Chả phải một bát canh măng, mà là cả cánh đồng vì đàn ông đi bừa cũng sẵn như thế. Đừng trách bạn ấy, ở thành phố người ta ăn mặc như vậy. Then vặc lại, đất có lề, quê có thói, nhập gia tùy tục. Ví tiếp ngay, đừng vì chân giò của mình màu củ súng, không dám khoe mà bao biện. Cả chi đoàn cười ồ. Then sầm mặt vì da nó đen nhất lớp. Rất nhiều cánh tay giơ lên, có vẻ cuộc đấu khó kết thúc. Chuyện cái quần đùi của đồng chí Liên Khê dừng lại ở đây. Đồng chí Khê cần rút kinh nghiệm sâu sắc về ăn mặc. Buổi họp đến đây là kết thúc. Chi đoàn chia thành từng nhóm, tiếp tục thì thầm. Mấy đứa con gái bỏ mặc trâu ăn cỏ túm lại chơi trồng nụ trồng hoa. Thấy Liên Khê chúng nó ý ới. Chị Liên Khê có chơi với chúng em không? Lúc rỗi rãi, Liên Khê vẫn chơi trò này với lũ trẻ. Ở quê con gái chẳng có nhiều trò. Nhưng buổi sinh hoạt hôm nay khiến nó suy nghĩ, số đông bao giờ cũng thắng dù quan niệm không thuyết phục. Con gái Hà Nội mặc quần đùi chẳng qua vì tiêu chuẩn vải có hạn. Mẹ may cái quần dài thừa vài chục phân, không lẽ bỏ đi nên may cho con quần đùi thế thôi. Liên Khê biết vì sao Tú không nói gì, dù Tú biết rõ con gái Hà Nội thường mặc quần đùi ở nhà. Tú ít khi tỏ rõ chính kiến trong các buổi họp và né tránh tranh luận, như thể gọi là khôn nhưng chả hay. Cũng chỉ thế nên Tú không được bầu làm bí thư chi đoàn dù là cựu đoàn viên. Liên Khê lắc đầu. Hôm nay chị mệt. Mấy bé gái chơi tiếp, lác đác có trẻ cưỡi trâu về làng. Lộc cộc âm thanh xe cải tiến, đám cỏ may lô hùa trước gió. Liên Khê nhìn sang bên sông, bỗng có cảnh báo động. Liên Khê loay hoay không biết nấp vào chỗ nào. Tiếng máy bay gần hơn, nó vội nằm áp vào triển đê. Một tiếng nổ nhức óc. Nó úp mặt xuống đất, đúng bài học các anh bộ đội dạy, tránh mảnh bom. Có tiếng kêu cứu, nó ngẩng đầu lên, hai ngôi nhà đang cháy. Nó vùng dậy chạy về phía đám lửa, cỏ đổ rạp, lá cháy xém, xác xơ. Nó thấy đôi ô xoa chỏng chơ trên đất, nó nghĩ ngay đến con nhị, mặt hốt hoảng. Nó gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Dân quân bẻ cành cây ra sức dập lửa, các nhà gần đó thi nhau gánh nước cho mấy ông già dội thẳng vào chỗ cháy to nhất. Mùi mỡ khét bốc lên đắng lòng. Liên Khê nháo nhác Nó chạy quanh mắt đảo điên. Nhị ơi, em ở đâu? Nó ào xuống mé sông, mừng quính nhìn thấy con nhị đang nằm trong bụi lau, mắt lờ đờ. Nó lao vào, cố bế. Cũng vừa lúc ấy cô Tác đến nơi. Cô bế nó đặt xuống bãi cát, sờ nắn khắp người. Nó không bị thương, chỉ xước sát ở cổ. Cô bế nó lên đê. Dân quân đang nhặt những mảnh xương gói vào tấm áo mưa. Về gần nhà, nó thấy con Tam, thằng Tứ, khệ nệ, khiêng cái bừa cô Tác bỏ lại ngoài ruộng. Con Châu lật khật đi sau. Nơi sơ tán, ngày. Hóa ra không phải bom, không phải tên lửa Mỹ, mà là đuôi máy bay MiG bị cháy rơi xuống làng. Các anh phi công có kịp nhảy dù không? Thương nhị quá, may mà không bị sao. Thanh không viết thư, có thể chuyện mẹ kể là đúng. Giá như mẹ đừng kể, giá mình đừng viết thư, thế là mất một người bạn. Mong là không phải thế. Mấy chục chiếc xe đạp như đua tiến vào làng. Tin Tân Lập bị đuôi máy bay MiG rơi xuống làng làm chết 4 người là do chị Hương ra báo. Cô Tâm nhẹ nhõm khi nhìn thấy Liên Khê và Hùng. Cô ôm thằng Hùng vuốt ve, nhưng nó chẳng tỏ ra sợ sệt. Không khí lo lắng bao trùm nhà ăn tập thể. Các bà mẹ lặng lẽ nhìn đàn con. Liên Khê thấy đắng miệng, nó bảo mẹ về nhà. Nhị đã tỉnh, nó đang đọc thư của chú Công cho cô Tác nghe. Có viết thư cho bố, nhưng có nói gì chuyện làng nhé. Bố con lại lo, cô Tác dặn con. Cô Tâm ngủ với thằng Hùng vì Liên Khê đã cành càng, chiếm gần hết cái giường một. Cô ôm con trai như sợ mất nó. Cơ quan khi đi khảo sát tìm nơi sơ tán quyết định chọn làng này vì xa cầu, xa đường sắt và không có đơn vị bộ đội. Thế nhưng giờ nó không còn bình yên. Hay tìm chỗ khác đưa con đi. Nhưng đi đâu? Nơi nào an toàn? Cô Tâm chằn chọc. Thành phố quá yên tĩnh, không có cả tiếng chổi quét rác, nghe rõ tiếng một chiếc lá rơi. Cô ép cả hai chân vào bụng. Hồi tản cư, cô cũng không quá lo sợ, nhưng đêm nay cô thấy bất an cho bản thân, cho tương lai gia đình. Phận người còn mỏng hơn cánh chuồn, đáng sợ. Cô bật đèn đọc lại thư chồng. Em yêu nhớ. Anh đã viết thư cho con, nội dung đúng như em dặn. Con viết thư trả lời anh ngay, anh hiểu suy nghĩ của con, nó đã trưởng thành. Còn Quang từ ngày sang, có lên chỗ anh chơi vài lần. Anh cũng xuống chỗ Quang ở, nhưng lâu anh không thấy cậu ta. Em có nói Quang, vẫn viết thư cho con Liên Khê. Hôm rồi anh xuống, thì bạn cùng phòng bảo, Quang yêu một cô mới trong nước sang, hai người quấn quýt. Không còn thấy Quang gầy đàn bầu. Chắc chắn ông Chiến biết chuyện Quang yêu đương, vì trưởng ban quản lý lưu học sinh vừa dưới quyền, vừa là đồng hương có trách nhiệm theo sát, báo cáo những thay đổi của Quang. Ông ấy không còn nhức đầu vì nó. Còn học hành có kém thì giáo viên Đức cũng chả nỡ đuổi một đứa học sinh về đất nước đang có chiến tranh. Thảo nào mấy lần gặp, không thấy ông ấy nói về Quang, chỉ khen con Liên Khê xinh, nhưng không nhắc lại lời hứa. Cô lấy giấy viết thư cho chồng. Anh nhớ, Quang là con ông Cốp nên con gái vây quanh nó là chuyện bình thường. Nó trẻ lại sống ở nơi ít người Việt Nam có cơ hội là yêu, chẳng nhẽ sang tu. Quang còn viết thư cho Liên Khê, nghĩa là nó còn mê con gái mình. Còn nước còn tát, anh cứ đến chơi coi như không biết chuyện kia. Còn việc của anh thì ngày mai em sẽ gặp ông Chiến. Anh về nước chắc chắn không thể quay lại làm tiến sĩ được. Em cố gắng xin cho anh chuyển tiếp. Có bằng, anh sẽ được phong giáo sư như bố và trở thành cán bộ đầu ngành của ngành điện tử. Em không muốn vợ chồng mình hai nơi mãi, nhưng vì sự vẹn toàn gia đình mình trong tương lai, em sẽ chịu đựng được, vì em đã chịu đựng rồi. Mua cho em mấy cân len, có ai về thì gửi, len đang được giá. Yêu anh. Ông Chiến nghe cô trình bày một cách thờ ơ. Khi cô nói xong, ông lắc đầu. Khó đấy, bộ môn kỹ thuật của cậu Đức Chiến trường rất cần. Tôi sẽ giải thích với bộ thế nào đây? Vì thế em mới nhờ anh. Ông Chiến đi lại trong phòng bóp đầu suy nghĩ. Cô Tâm nín thở, chờ đợi. Tôi không chắc hội đồng có đồng ý không. Để tí nữa tôi trao đổi với anh em. Nhưng tôi không hứa trước. Ông Chiến là chủ tịch hội đồng duyệt nghiên cứu sinh tiến sĩ. Ông ấy quyết thì thành viên nào dám phản đối. Cô quá hiểu cán bộ, bao giờ cũng phải khó hóa vấn đề dù việc bé bằng con vi trùng và có thể quyết được ngay. Khó hóa để lúc xong việc, cấp trên và cấp dưới mới thấy rõ vai trò và giá trị không thể thay thế của họ. Cô hiểu, khóa nào cũng có chìa mở được, nhưng là chìa nào? Chủ quán là ông tàu già cởi trần khoe cái bụng căng tròn. Ông ta ngậm điếu thuốc và lật từng trang quyển họa báo Trung Quốc đỏ loè loẹt bằng tiếng Việt. Bên cạnh tập họa báo là trước tác Mao Chủ tịch cũng bằng tiếng Việt nhỏ cỡ quyển sổ công tác. Loại sách này phát không hoặc bán rẻ như cho tại các hiệu văn hóa phẩm trên các phố. Nhiều gia đình khuân về bọc vở cho con khá tiện, giấy dai lại dày. Thấy ông Chiến và cô Tâm dừng xe đạp trước quán, ông tàu già hề hề. Mời anh Tị vào. Nói xong, ông ta gọi vọng vào trong. Có khách. Bàn ghế sọc sạch cũ kỹ, có lẽ lâu lắm không thay mới. Ba bức tường và trần nhà đen bóng vì khói mỡ. Cùng với hàng buồm, Tạ Hiện là phố ăn tàu nổi tiếng từ thời Pháp thuộc. Họ có nhiều món nổi tiếng như chim bồ câu quay, vịt tiềm thuốc bắc, gà rút xương hầm với sâm. Không chỉ giới tư sản thường đưa gia đình đến ăn mà đãi khách họ cũng mời ra đây. Ngay người Pháp luôn cho ẩm thực của quốc gia mình ngon và tinh tế nhất thế giới cũng ăn khi có cơ hội. Năm 1945, Trung tá Patti, người Mỹ phụ trách nhóm quân đồng minh đến Hà Nội, nghe tiếng cũng mò đến. Người tàu nấu khéo lại biết khẩu vị của người Việt nên quán tàu lúc nào cũng đông khách. Chiến tranh, thanh niên Hoa Kiều không phải nhập ngũ, họ cũng không đi sơ tán. Lý do là không có tem phiếu, không có gạo. Khối phố vận động, nhưng ai cũng bảo cấp gạo và thực phẩm chúng tôi đi ngay, chả ai muốn chết. Gần Tết Đinh Hợi năm 1947, Việt Minh và quân Pháp cùng các sứ quán các nước ở Hà Nội họp bàn thống nhất, ngừng bắn nhau cho dân tản cư, nhưng Hoa Kiều cũng chẳng đi. Súng nổ, họ chui xuống gầm bàn, im tiếng súng, lại băm chặt. Chiến tranh cũng vẫn phải ăn, mà chiến tranh lại càng đông khách, ai cũng muốn tranh thủ hưởng thụ, chẳng may trúng đạn lăn cành ra, thì ăn làm sao được nữa. Thực phẩm khan hiếm, nhưng món gì họ cũng có, kể cả súp vi cá mập. Họ có đường dây cung cấp nguyên liệu đưa từ Trung Quốc sang. Hà Nội thiếu thuốc lá, cánh nghiện hút, Diamond hay Berati vừa đi vừa vứt. Loại thuốc viện trợ làm bằng giấy thái thành sợi, tẩm hương liệu khét lẹt, nhưng Tạ Hiện hay Lương Ngọc Quyến vẫn có thuốc nhân sâm đầu lọc, hai hào một điếu, bằng bát phở không người lái. Người Hoa chỉ cần chai xì dầu có thể đi khắp thế giới mà không chết, vì họ có bí quyết nấu ăn không giống bất cứ dân tộc nào. Ông Chiến gọi hai con bồ câu mới ra giàng quay, hai bát súp vi cá mập lại thêm đĩa salad và hai cái bánh mì. Thêm mấy chai bia Trúc Bạch, loại bia từng xuất vào Sài Gòn năm 1960 theo ngả Campuchia. Ngày còn bé, cô đã nghe tiếng quán ăn tàu ở Tạ Hiện, nhưng đây là lần đầu cô đến. Bữa ăn quá sang trọng, vì hầu như ngày nào cô cũng chỉ đậu rán và lạc rang. Từ ngày bố chồng mất, tiêu chuẩn cung cấp cũng không còn. Cô còn may có chút tiền gửi tiết kiệm khi bán cái nhà mẹ cô để lại. Ông Chiến cầm dao cầm dĩa thành thạo chứng tỏ ông đã ăn ở đây nhiều lần. Cô Tâm lúng túng, không biết ăn đầu con chim xuống hay từ dưới lên. Cô để ý ông Chiến ăn cái ngon nhất trước, tức là ăn đùi và lườn. Chờ mãi không thấy ông Chiến nói gì, cô Tâm định hỏi xong nghĩ lại thôi. Trước sau ông ấy cũng nói, cán bộ tổ chức, dày dặn kinh nghiệm như ông ta luôn biết chọn thời điểm thích hợp. Ông Chiến ngồi thẳng người, có vẻ đã no, mấy chai bia làm mặt ông đỏ lựng. Chuyện chồng em ở lại làm tiến sĩ hoàn toàn do em. Thế nghĩa là chẳng có cuộc họp hội đồng nào cả. Chồng cô về nước hay ở lại là ông ấy quyết định. Có một sự mặc cả. Nếu mình đồng ý cho ông ta đụng chạm, liệu ông ta có cho chồng mình ở lại? Liệu có như chuyện Quang đi rồi là quên lời hứa với con Liên Khê? Mà mình chẳng thể làm gì ông ấy. Giả sử uất ức cũng chả ai bảo vệ mình. Người ta phải bảo vệ cán bộ. Cho em thời gian suy nghĩ. Sắp đến thời gian chốt danh sách rồi, tùy ở em, nó là thế. Em sẽ sớm trả lời anh. Bữa ăn kết thúc, ông gọi trả tiền. Cô gái mắt một mí, có lẽ là con dâu, cầm quyển vở học sinh của bác hết 8 đồng. Cô Tâm choáng, bữa ăn hết 1/4 tháng lương người mới đi làm. Ông Chiến mở ví, lắc đầu. Lúc sáng tôi quên bỏ tiền vào ví rồi. Cô chịu khó chờ tôi đạp xe về nhà nhé. Cô Tâm khoát tay. Em có tiền đây, hôm qua em mới lĩnh lương. Tôi mời cô đi ăn, ai lại để cô trả tiền? Có gì đâu anh, coi như đó là cuộc hồi môn cho cháu Liên Khê. Cô Tâm cười, ông Chiến cũng cười. Ông Tàu già vẫn say sưa đọc họa báo. Đêm đó cô thức trắng, chỉ vì ba chữ, nó là thế. Cô không ngờ ông ấy buộc cô phải lựa chọn. Tàu điện đã leng keng, cô trở dậy, đi một vòng quanh hồ. Cô rẽ vào đền Ngọc Sơn, bà Vãi đang quét lá. Cô thắp nén hương, lầm rầm, cầu khấn. Con trai thiếu tháng sinh mà đủ 5 tuổi cũng nhập ngũ, lại thêm người đi thanh niên xung phong hỏa tuyến, nên thanh niên trong xã ngày càng vơi. Đội bóng đá do Thanh khởi xướng cũng giải tán. Để có người trực canh máy bay liên tục, xã buộc huy động cả học sinh cấp 3. Thanh tuy 17 nhưng lại thuộc diện ở đậu, không trong danh sách phải trực gác. Nó gặp xã đội trưởng nì nèo, bám nhằng nhằng chú ấy mới đồng ý. Nó thấy mình đã lớn. Sáng nay nó lấy bông ngoáy tai để nghe tiếng máy bay cho rõ. Nó leo lên chòi thay ca cho chị Thơm. Khi phát hiện tiếng máy bay, em đánh kẻng báo động 3 tiếng 1, sau đó nhanh chóng tụt xuống thang vào hầm trú ẩn. Trong chiến tranh, thắng trận nhưng mình thiệt hại ít nhất mới có lực vì cuộc chiến tranh này chưa biết bao giờ kết thúc. Em cho chị điểm 5 vì thuộc bài, Thanh đùa. Trên cao gió lộng dễ buồn ngủ, nếu mắt em díp thì nhai miếng trầu. Nhai trầu răng mồm đều hoạt động sẽ đánh thức thần kinh trung ương chống cơn buồn ngủ. Chị để trầu têm sẵn trong hộp đồng kia. Thanh cười, lắc đầu. Chị Thơm nhìn nó chằm chằm, mồm suýt xoa. Đẹp trai thế. Ánh mắt chị như muốn nuốt sống. Nó hơi sợ, dù không thể có chuyện đó. Chồng Thơm đi thanh niên xung phong khu 4. Năm ngoái, chị vào thăm, đơn vị ở tuyến lửa, không có nhà khách, ưu tiên cho hai vợ chồng một cái hầm rộng. Dưới lót lá cây ràng ràng, kiến và rắn rất sợ lá này. Đêm nào yên tĩnh, chị cũng nghe tiếng chân người ở cửa hầm, dù chồng đã che miếng rủ hoa. Bom nổ, đang ôm vợ, nghe hiệu lệnh bỏ vợ một mình trong hầm. Tối, chồng vác xẻng ra san đất lấp hố bom cho xe qua. Hôm sau, nghe hiệu lệnh, chị chạy theo san đất như một thanh niên xung phong. Đại đội trưởng cấm, chị cười. Có thêm tay sẻng, công việc hoàn thành nhanh hơn, chồng em sẽ được về hầm sớm hơn. Thêm một phút cũng được ối việc, đại đội trưởng ạ. Đại đội trưởng chỉ biết lắc đầu. Anh khuyên chị nên về quê, ở lại rất nguy hiểm. Thơm lờ đi. Hơn một tháng mới chịu khăn gói lên đường. Về nhà chờ mãi cũng chẳng thấy gì. Dân quân trong xã đùa, cau điếc. Say trầu cũng hay lắm. Má hồng, đầu ngất ngây. Đúng sai như nhau cả. Con trai tỉnh quá có khi vụt mất cơ hội. Chị hì hì. Gió lộng, Thanh nhìn xung quanh, yên bình quá. Nó móc vở lịch sử trong cặp ra ôn. Sắp thi học kỳ 2 đến nơi rồi. Nó học bài, nhà Trần 3 lần đánh thắng quân Nguyên. Chưa đầy 10 phút đã làu làu. Hồi bố còn sống luôn khen sáng dạ, nó đáp. Thì con của bố mà. Thuộc bài nhưng nó băn khoăn. Hôm kia máy bay Mỹ bắn tên lửa trúng trận địa pháo phòng không ở xã bên, cả khẩu đội chết không còn ai. Sao cô không giảng quân sĩ nhà Trần thiệt hại bao nhiêu? Chẳng nhẽ quân ta bảo toàn được lực lượng? Thiệt hại cũng là bài học cho hậu thế. Có tiếng máy bay, âm thanh ì ì to dần. Thanh lấy thanh sắt, gõ 3 tiếng 1, sau đó nó không xuống hầm, căng mắt quan sát. Tiếng ì ì im hẳn, nó đánh kẻng báo yên. Cái chòi bỗng rung lắc, Thanh nhìn xuống thấy sen đang leo lên. Từ hôm đi thăm Liên Khê cho đến bây giờ, Thanh không hỏi tại sao, sen biết từ trạm xá đến làng đó còn xa và sen cũng không nói vì sao nó biết. Cậu ách thật đấy, nói cho cậu biết, chú xã đội trưởng đã đồng ý cho tớ được gác rồi nhé, tớ lên đây không làm phiền gì cậu, tớ lên có việc. Tiết mục văn nghệ của tớ và cậu được phòng giáo dục chọn đi dự. Khi liên hoan tiếng hát học sinh chống Mỹ toàn tỉnh, thời gian quá gấp gáp, tớ muốn cậu sắp xếp việc học để mình tập cho nhuyễn. Thanh nghe các bạn trong lớp thì thào, có anh chàng công nhân ở xí nghiệp sửa chữa ô tô mê mẩn, tối nào cũng đến nhà sen trồng cây si. Một hôm anh chàng này mặc quần áo bộ đội mới tinh, ba lô rỗng, cũng mới tinh bảo đã nhập ngũ. Buổi tối, hai người ra dặn phi lao tâm sự. Hôm sau lại thấy anh ta quần áo công nhân dầu mỡ. Chuyện đến tai sen, nó đến tận xí nghiệp, làm toáng lên, bảo đồ lừa đảo. Chỉ có Thanh hiểu, nếu không có bộ quần áo bộ đội, thì sen chả bao giờ ra dặn phi lao. Nghe chuyện, Thanh căm tức thằng kia, nhưng không hé răng với ai. Sau vụ án dặn phi lao, cũng không thấy sen uể oải, sắc thái vẫn như trước. Hay tập luôn ở đây? Nhưng cậu đang làm nhiệm vụ. Thì tớ có bỏ nhiệm vụ đâu. Người ta bảo, mắt con trai tai con gái, có hai cái tai của cậu, lại thêm hai con mắt của tớ thì máy bay nào thoát được. Mà mình tập hát bằng mồm, đâu có tập bằng mắt và tai. Thanh dạo đàn, sen cất tiếng hát. Em đi giữa mùa xuân, hoa rung rung dập dờn cánh bướm, hương bay rộng đất trời, quê mình như tiếng hát. Anh có nghe tiếng hát cất lên từ lòng em, anh cứ chắc tay súng, mùa xuân là của anh và hoa là của anh. Sen đánh mắt tình tứ về phía Thanh. Thanh cùng hát với sen. Đang lên cao độ, sen đột ngột dừng lại. Thanh cụt hứng, không hiểu chuyện gì. Sen nghiêng đầu, lấy tai, che sau tai như ngóng rồi ngó xuống đất. Hàng chục đứa trẻ xếp hàng ngang, ngọng cổ lên chòi. Chắc âm thanh ngọt ngào vang về làng, lôi cuốn lũ trẻ. Cái vùng này hiếm hoi lắm mới có văn công về biểu diễn. Hát trên cao thật khác với hát dưới đất. Thanh nghĩ quá tham lam. Nếu hòa bình, nó sẽ bay lên trời vừa hát vừa đánh đàn cho cả Hà Nội nghe. Trời đã tối, sen về. Chỉ còn mình Thanh. Dư âm bài hát làm nó bâng khuâng. Không biết hai cô bạn đánh nhau trước cửa nhà nó là ai. Tại sao lại kéo nhau đến đó? Liệu có phải chờ nó không? Và ghen nhau, nó cười thầm. Trăng đã lên, ánh sáng dịu dàng đang đùa với lúa. Nó giơ hai tay ra vớt. Con Hà chờ anh về mới ăn cơm. Nó đứng đầu ngõ. Chú Tiếu ngồi giữa sân trăng, đan mũ rơm. Nó đoán đan cho nó vì cái mũ nó đang đội đã sộc sạch. Ban đầu nó không hiểu chú nói với vợ câu nào cũng. Mẹ mày ơi tôi bảo, còn cô thì bố mày bảo gì? Mẹ mày, bố mày là câu chửi. Sau nó hiểu tình cảm lắm mới nói như thế. Con Hà đưa anh lá thư, nó giật mình, thư của Liên Khê. Đã lâu nó không viết cho Liên Khê và Liên Khê cũng không viết cho nó. Nhờ có em Hà, tớ hiểu sự thật, không đúng như mẹ tớ nói. Tớ có lỗi với cậu vì đã nghĩ sai về cậu. Con Hà đã viết thư cho Liên Khê minh oan cho anh. Chắc lúc nó đi học, con Hà đọc trộm thư. Xúc động hiện lên trên khuôn mặt, nó xoa đầu em. Con bé mà láo lỉnh. Hà không ghi địa chỉ người nhận là Liên Khê. Nó viết người nhận là đồng chí hiệu trưởng trường cấp 3 hợp nhất, rồi mở ngoặc nhờ đồng chí chuyển cho đồng chí Liên Khê. Vì thế mà thư đến tay Liên Khê. Thanh ôm con Hà thật lâu. Con Hà mủm mỉm không nói gì. Nơi sơ tán, ngày. Nếu Liên Khê đưa thư em Hà cho mẹ đọc, không biết cô ấy suy nghĩ gì. Chắc chắn cô phủ nhận những thanh minh của Hà. Chả sao. Liên Khê bán tín bán nghi là tốt rồi. Một ngày nào đó Liên Khê sẽ tìm hiểu. Mình cũng sẽ tiếp tục không viết thư. Có tiếng gõ cửa. Cô Tâm nhỏm dậy, tim đập thình thịch. Cô sợ ông Chiến đến ban ngày ban mặt. Phố vắng nhưng thế nào cũng có con mắt để ý. Cô cũng sợ vì lão bụng to chán hói quá mạnh chuyện kia. Lần nào cô cũng mệt rũ. Hôm sau đi làm cơ quan tưởng ốm ai cũng hỏi thăm. Chị em trong phòng còn góp tiền mua cam. Cô khẽ mở cánh cửa. Là ông đưa thư. Vẫn cái phong bì quen thuộc hình ông Lenin đang chĩa tay như ra lệnh tiến lên và lá cờ Liên bang Xô Viết. Moscow ngày. Em yêu nhớ. Các con yêu quý của bố. Hôm gần đây, ông thầy hướng dẫn luận án vẫn nhìn thấy anh trong ký túc xá. Ông ta ngạc nhiên. Bạn mày tốt nghiệp về nước hết cả. Tổ quốc mày đang chiến tranh. Sao không về chiến đấu với bọn Mỹ? Bao nhiêu chuyên gia quân sự các nước Đông Âu đã bỏ vợ con sang đó, mà mày còn ăn vạ ở đây. Anh ngượng quá, không biết trả lời ông ấy thế nào. Tổ quốc có chiến tranh, mình không về góp một giọt máu thấy có tội. Có lẽ anh sẽ không làm luận án tiến sĩ nữa, anh sẽ về nước. Anh nhớ em và con vô cùng. Mấy năm qua, cứ vào phòng thí nghiệm thì thôi, nhưng về ký túc ngồi gặm bánh mì là nhớ. Mùa đông Moscow tuyết trắng đường lại càng nhớ. Có lò sưởi mà vẫn thấy lạnh, lạnh từ trong lạnh ra. Tạm biệt em và con. Mắt rưng rưng, cô thấy có lỗi với chồng, người chồng chân thành, đáng yêu. Chuyện lấy chồng của cô rất tự nhiên, chóng vánh. Mẹ cô lấy bố như số phận sắp đặt. Sáng sáng cô bán xôi làng Hoàng Mai, đặt thúng ngồi nhờ trước cửa nhà ông Ký, làm cho hãng buôn lớn. Ông Ký hay hỏi han linh tinh, giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Cô bán xôi linh cảm, ông Ký có tình ý. Và một ngày cô đồng ý làm lẽ. Bố mẹ thấy con đã cứng tuổi cũng không phản đối. Ông Ký mua cho cô vợ lẽ một gian nhà nhỏ trong ngõ Thanh Yên. Khi quân Pháp tái chiếm Hà Nội, dân chúng vốn quen ngồi xích lô và tàu điện giờ phải gồng gánh tản cư dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Đinh Hợi. Bà vợ cả của bố Tâm gốc xứ Thanh nên bắt bố cô đưa cả gia đình về vùng tự do khu 4. Trước khi đi, ông lén lút qua nhà gửi cho hai mẹ con một bọc tiền bảo ngược lên phía Bắc. Mẹ giấu gói tiền vào đáy thúng dẫn Tâm theo đoàn người lên vùng tự do. Nhiều gia đình chân trồn gối mỏi thấy khoảng đất trống bên hồ Sen đủ xa doanh trại quân Pháp lại gần bộ đội Việt Minh liền dừng chân. Chỉ trong thời gian rất ngắn, hàng loạt nhà tạm mọc lên, buôn bán là nghề truyền thống của Hà Nội. Từ thuở Hà Nội còn mang tên Thăng Long, nhà buôn phương Tây đã gọi nơi này là kẻ chợ. Buôn bán, nếu không làm giàu thì cũng có cái bỏ vào bụng. Có nhà mở quán phở, mấy cô còn trẻ mở cà phê, lại có người mở hiệu ảnh, người ta dỉ tai nhau. Có cả tiệm hút thuốc phiện. Vì ở gần hồ Sen, mọi người gọi là phố Liên Trì, cũng là gợi nhớ về Sen Tây Hồ. Mẹ Tâm thuê dân trong vùng dựng nhà tạm ở cuối hồ, đoạn nối với con lạch nhỏ, cũng ngát mùi sen. Mẹ mở quán nhỏ bán xôi xéo, lá sen thì vào lạch thái, chả phải mua. Phố Liên Trì đông dần, cái gì cũng có, từ hộp diêm hiệu quả đào, bấc đèn, giày sút, bạch lạp, dầu hỏa, đến những thứ xa xỉ như xà phòng thơm, thuốc lá Tây, Byzantine. Thuốc Tây do dân buôn mang từ Hà Nội lên. Rất dễ dàng vì họ biết rõ muốn qua các trạm gác phải làm thế nào. Chủ nhật, Liên Trì đông như chợ phiên Đồng Xuân, dân quanh vùng, bộ đội, cán bộ các cơ quan kháng chiến đổ về. Mấy anh tạch tạch xè uống cà phê, nghe Thái Thanh nỉ non và công khai hút thuốc thơm, thứ thuốc không dám hút ở đơn vị vì bị phê phán là có lối sống tiểu tư sản. Nhiều anh thèm phở, ăn hai bát. Lại có anh bộ đội lặng lẽ vào bên trong hiệu tạp hóa bí mật nhận tiền gia đình gửi theo đường dây. Ngày đầu, mẹ Tâm nấu có cân gạo bán không hết, nhưng rồi dần dà tăng lên, có ngày chủ nhật bán gần yến gạo. Xôi xéo là quả dân dã, một hào là no, nên học sinh Hà Nội thường ăn xôi, tiền thừa để ăn kem hay mua ảnh tài tử điện ảnh Mỹ. Một hôm ế hàng, Tâm gà gật, thì có anh cán bộ trẻ măng, không lử khử vì sốt rét, mà đẹp trai, da trắng bước vào. Tâm ngỡ ngàng, anh đi kháng chiến, vẫn áo sơ mi bỏ trong quần, đầu vẫn trải Byzantine bóng mượt. Anh mua gói xôi ăn ngấu nghiến, khen xôi ngon và khen cô bán xôi xinh. Đêm đó, Tâm trở mình liên tục. Lần đầu trong đời thiếu nữ, Tâm mơ màng về một người đàn ông. Sáng hôm sau, mẹ nhìn Tâm cười. Anh tên Đức, tốt nghiệp Tú Tài 2, hiện đang dịch tài liệu tiếng Pháp cho ngành quân giới. Bố anh là bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe cho cán bộ. Bẵng 2 tháng không thấy anh đến ăn, Tâm nhớ nhớ lúc vắng khách ra cửa ngóng. Rồi anh quay lại, Tâm thấy bên ngực trái có miếng vải đen, không dám hỏi, anh tự kể. Bom Pháp ném trúng nhà, giết chết mẹ tôi và 4 đứa em đúng lúc đang ăn cơm. Tâm lặng xót như mất người thân. Em hỏi thật nhé, anh đi kháng chiến còn chải tóc bằng Byzantine, không sợ bị cạo gáy à? Tôi chỉ dùng khi ra phố Liên Trì thôi. Một ngày, Đức không ăn xôi, anh nói rất nhỏ. Tôi muốn cưới Tâm làm vợ. Tâm đỏ mặt, muốn trả lời ngay em đồng ý nhưng vờ, để em suy nghĩ. Mẹ bảo đàn ông chán cao, nhân trung xài là người đàng hoàng, trung thủy. Không biết mẹ học ở đâu, nói như thầy bói đền Ngọc Sơn. Không ngờ ngay chiều hôm đó Đức đã quay lại. Tâm bối rối gật đầu. Đám cưới diễn ra, bố Đức không dự được vì đi chiến dịch. ông gửi tặng con trai mấy đồng kèm lời nhắn, chúc hai con hạnh phúc. Đơn vị cử người đại diện nhà trai, đường hoàng mang theo băng rôn, trai anh dũng xông pha đánh Pháp, gái đảm đang kiên nhẫn chờ chồng, treo lên vách nứa. Không, sáu bát, sáu đĩa. Như cỗ đám cưới phải có, chỉ có xôi xéo, mỗi người một bát, cũng không đón dâu. Bà con phố Liên Trì đến chúc mừng rất đông. Ở mấy ngày với vợ, Đức phải về đơn vị. Đúng hôm bố Đức về thăm thông gia thì Tâm trở dạ. Mẹ Tâm luống cuống đi mời, bà đỡ. Nhưng ông ngăn lại, tự đỡ cháu mình. Ông đặt tên cháu gái là Liên Khê. Liên Khê có nghĩa là suối sen hay lạch sen. Chính phủ kháng chiến mở chiến dịch biên giới. Đức theo đơn vị đi kiểm tra hiệu quả vũ khí do quân giới chế tạo. Hai mẹ con ở nhà với bà ngoại. Từ đó, Đức biển biệt cho đến ngày tiếp quản thủ đô. Công việc tạm ổn. Đức xin đơn vị lên Liên Trì đón vợ con. Phố đông đúc ngày nào giờ vắng lặng, tan hoang. Chỉ còn vài nhà có người ở. Tâm níu chặt vai chồng nức nở. Bế con vào nhà, thấy di ảnh trên bàn thờ. Đức mới biết mẹ vợ đã mất. Hôm ấy, nghe tin Hiệp định Geneva ký kết, bộ đội đóng quân gần Liên Trì bắn súng chào mừng và một viên đạn lạc xuyên trúng ngực bà. Cô Tâm tỉnh dậy, trời đã tối, thấy đắng miệng, cô đạp xe lên hiệu phở Thìn. Ông chủ quán bông đùa, nhưng cô không cười nổi. Hà Nội, ngày, anh nhớ. Công văn và danh sách cán bộ làm tiến sĩ của bộ đã được chuẩn y. Chắc chắn nay mai anh sẽ nhận được. Anh nghe em ở lại làm tiếp luận án tiến sĩ. Anh về nước cũng chẳng thắng được Mỹ ngay, mà ở lại mình vẫn không thất bại. Anh không về, em nhớ và thiệt thòi. Có chồng cũng như không, nhưng em chịu được. Nghề radar của anh nguy hiểm lắm. Anh biết rõ điều đó hơn em. Tái bút. Mai có đoàn công tác của bộ sang Đức công tác, nên em nhờ họ mang thư sang đó dán tem bỏ vào thùng thư, vừa nhanh lại không bị kiểm duyệt. Nhớ anh nhiều. Em yêu anh.